Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 8 2014. Việt Nam, Malaysia và Philippines phối hợp hành động trong hồ sơ Biển Đông nhân hội nghị ASEAN tại Miến Điện. ASEAN khai mạc hội nghị các ngoại trưởng với hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tầm ngắm. Trung Quốc xây dựng 5 ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa. Israel mở lại chiến dịch tấn công giải Gaza. Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO cảnh cáo Nga không được can thiệp vào Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tại diễn đàn an ninh khu vực ở Miến Điện, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Dư luận Mỹ tán đồng thái độ cứng rắn của Tổng thống Barack Obama tại miền Bắc Iraq. RFI phỏng vấn nhà phân tích Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, Việt Nam, Malaysia và Philippines phối hợp hành động trong hồ sơ Biển Đông nhân hội nghị ASEAN tại Miến Điện. Trong một động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức tối, vào tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng ba nước Việt Nam, Philippines và Malaysia đã hội ý với nhau tại thủ đô Miến Điện, một ngày trước khi khai mạc hội nghị các ngoại trưởng ASEAN. Nội dung cuộc gặp là đối sách chống Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Theo hãng tin Pháp AFP, các ngoại trưởng Malaysia, Philippines và Việt Nam đã họp riêng để thống nhất lập trường về Biển Đông. Đây là ba nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhưng đang bị Trung Quốc tranh chấp và chèn ép dữ dội như trong trường hợp của Việt Nam và Philippines. Khi được hỏi về cuộc hội ý không chính thức này, một nhà ngoại giao Đông Nam Á vào hôm nay nhận định, khi chúng tôi phối hợp với nhau, lập trường của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Việc ba nước Đông Nam Á hội ý trước rất quan trọng. Trong bối cảnh toàn khối sẽ duyệt xét vào hôm nay nội dung bản tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, trong đó sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông. Theo AFP, bản dự thảo tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN đang được đúc kết, nêu rõ, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông đã gây căng thẳng trong khu vực. Bản dự thảo này có một đoạn được cho là sẽ gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ ASEAN khi kêu gọi đình chỉ mọi hành động gây mất ổn định trong vùng biển tranh chấp. Lời kêu gọi đó được cho là có nguy cơ gặp chống đối từ các nước ASEAN thân Trung Quốc, đứng đầu là Campuchia, hay các nước không muốn làm mất lòng Bắc Kinh vì lợi ích kinh tế như Lào, thậm chí Miến Điện.
Vẫn tại Miến Điện, ngày hôm nay, các nước Đông Nam Á đã khởi động loạt hội nghị cấp ngoại trưởng thường niên ở thủ đô Naypyidaw. Theo nhận định của giới quan sát, sóng gió sẽ nổi lên trên hồ sơ Biển Đông với việc Trung Quốc phải đối mặt với các yêu cầu đòi Bắc Kinh chấm dứt hành vi khiêu khích trong vùng biển mà họ tranh chấp với các nước láng giềng.
Theo chương trình dự kiến, từ hôm nay cho đến Chủ nhật mùng 10 tháng 8, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN mở đầu với cuộc họp của lãnh đạo ngành ngoại giao 10 nước Đông Nam Á. Nối tiếp bằng các cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác từ Hoa Kỳ, Trung Quốc cho đến Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ hay Úc, và sau cùng là hội nghị của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ARF bao gồm gần 30 thành viên. Trong bối cảnh Trung Quốc công khai khuấy động tình hình ổn định tại Biển Đông trong thời gian gần đây, hồ sơ tranh chấp trên biển giữa Bắc Kinh và các láng giềng, trong đó có 4 nước Đông Nam Á, chắc chắn sẽ được nêu bật. Ngay trong diễn văn khai mạc hội nghị các ngoại trưởng ASEAN vào hôm nay, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã gợi lên vấn đề này khi kêu gọi toàn khối tăng cường năng lực thúc đẩy việc xin trích, giải quyết hòa bình các tranh chấp và khác biệt. Theo lãnh đạo nước hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN, những diễn biến hiện nay trên thế giới đang gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng trong khối Đông Nam Á. Tổng thống Miến Điện không nêu ví dụ cụ thể nào, nhưng giới quan sát đều liên tưởng đến các hành vi gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có vụ cho đặt một giàn khoan dầu sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm sóng gió nổi lên trong khu vực. Giới quan sát đang chờ đợi xem là các ngoại trưởng ASEAN vốn thường hay đồng sàng dị mộng trong đối sách với Trung Quốc sẽ đề cập ra sao về tình hình Biển Đông.
Trong khi đó, theo Trung Quốc Tân Văn Xã, chính quyền Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng 5 ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa. Nguồn tin này cho biết Trung tâm Hải sự Nam Hải đã quyết định các địa điểm để xây dựng 5 ngọn hải đăng trong vùng mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa. Cụ thể, Trung Quốc sẽ đặt hải đăng tại Đá Bắc, Đá Hải Sâm, đảo Duy Mộng, Cồn Cát Nam và Hòn Tháp. Đó là những bãi đá ngầm hoặc đảo nhỏ nửa chìm, nửa nổi. Các quan chức Trung Quốc cho biết là đã bỏ ra một tuần để khảo sát và lựa chọn địa điểm đặt hải đăng, bảo đảm an toàn cho tàu bè qua lại, bởi vì những bãi đá, đảo nhỏ này không có trên bản đồ hàng hải, và việc đặt hải đăng sẽ giúp đẩy mạnh giao thông hàng hải trong vùng. Các chuyên gia Trung Quốc không hề giấu giếm. Thực chất của kế hoạch này là Bắc Kinh muốn khẳng định chủ quyền của mình tại vùng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ năm 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Theo ông Đỗ Kế Phong, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, thì ngọn hải đăng là biểu tượng cho chủ quyền của một nước trong vùng quần đảo, và Việt Nam khó có thể phản đối vì việc xây dựng hải đăng nhân danh hỗ trợ lưu thông hàng hải và các tàu bè dân sự được quyền hưởng sự hỗ trợ của các quốc gia trong vùng. Ngày hôm qua, trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang xác định thông tin Trung Quốc đo đạc khảo sát ở vùng quần đảo Hoàng Sa, mà nhắc lại lời tuyên bố theo công thức vốn vẫn được sử dụng từ lâu nay. Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vì vậy mọi hoạt động của Trung Quốc tiến hành tại hai hòn đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị. Nhìn sang khu vực Nam Á, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bắt đầu chuyến công du Ấn Độ trong 3 ngày. Hợp tác quân sự là trọng tâm đối thoại giữa ông Hagel với Thủ tướng Ấn Độ Modi.
Chuyến công tác của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Hagel nhấn mạnh, Hoa Kỳ muốn là một đối tác giúp Ấn Độ hiện đại hóa quân đội, và Washington nhìn nhận New Delhi có nhu cầu đẩy mạnh công nghệ quân sự, hết lời dẫn. Bản tin của AFP nhắc lại, Mỹ-Ấn đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây, cho dù đôi bên còn một số bất đồng về thương mại hay trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Thỏa thuận được ký kết từ hồi năm 2008 liên quan đến việc trang bị cho Ấn Độ nhà máy điện hạt nhân tới nay vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng điều đó không cấm cản New Delhi đặt mua hơn 30 chiếc trực thăng chiến đấu Apache và Chinook của Mỹ với trị giá 1,4 tỷ đô la. Còn theo tiết lộ của tờ báo Hindustan Times thì Washington đề nghị cùng sản xuất và đồng phát triển tên lửa chống tăng Javelin. Vẫn theo tờ báo này, Ấn Độ có kế hoạch mua vào 3.600 đơn vị loại tên lửa nói trên và 900 giàn phóng trị giá hợp đồng khoảng 700 triệu đô la. Hôm qua, chính phủ Ấn vừa thông qua một dự luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hợp tác với các tập đoàn Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng hơn. Sau cùng, trong 3 ngày công tác tại New Delhi lần này, ông Chuck Hagel sẽ đề cập đến thỏa thuận quốc phòng song phương 10 năm, thỏa thuận đang hiện hành, sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua đã tới Kabul nhằm thúc đẩy các bên tranh chấp nhanh chóng hoàn tất việc thẩm định phiếu bầu để tân Tổng thống Afghanistan có thể nhậm chức và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trước khi có hội nghị thượng đỉnh khối NATO vào đầu tháng 9 năm nay.
Sáng nay, theo AFP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có cuộc hội kiến với Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai trong một bầu không khí được mô tả là khá căng thẳng. Tiếp theo đó, ông John Kerry đã có dịp nói chuyện với hai ứng cử viên Tổng thống Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani. Hoa Kỳ lo ngại bất ổn chính trị gia tăng tại Afghanistan nếu Kabul không nhanh chóng có được chính phủ mới trước khi các binh sĩ NATO rút khỏi nước này vào cuối năm nay như dự kiến, lợi dụng tình hình chính trị bối rối hiện nay, phe nổi dậy Taliban có thể giành thêm ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các mâu thuẫn sắc tộc tại Afghanistan sẽ trở nên trầm trọng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ từng khẩn cấp tới Kabul hồi tháng 7 nhằm làm môi giới hòa giải cho hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Afghanistan mà mâu thuẫn đang hồi hết sức căng thẳng. Sau cuộc môi giới của Ngoại trưởng Mỹ, kết quả là hai bên đạt thỏa hiệp trong việc thẩm định toàn bộ 8,1 triệu chiếu phiếu bầu của vòng 2 của bầu cử Tổng thống. Ngoại trưởng Mỹ hy vọng lần này hai đối thủ sẽ cam kết thực hiện một lộ trình hoàn tất việc thẩm định và đạt được một thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết dân tộc. cuộc thẩm định phiếu bầu chưa từng có, khởi sự ngày 17 tháng 7 với việc vận chuyển hàng nghìn thùng phiếu từ khắp cả nước về nơi thẩm định. Ngày hôm qua, khoảng 4.000 đến 5.000 hòm phiếu trên tổng số 23.000 hòm đã được kiểm tra. Tuy nhiên, quá trình loại bỏ các phiếu bầu giả mạo sẽ chỉ bắt đầu tuần tới. Theo tin The Chót, hai ứng cử viên Tổng thống Afghanistan đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc bất kể ai là người thắng cử.
Về tình hình tại Trung Cận Đông, ngày hôm nay Israel bỏ lại chiến dịch tấn công giải Gaza sau thất bại đàm phán triển hạ lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn song phương 72 giờ chính thức hết hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Đặc phái viên của đài RFI tại Gaza, Muriel Paradon, cho biết tình hình tại chỗ.
Une dizaine de roquettes a été tirée sur le territoire israélien en moins d'une heure, selon l'armée.
Khoảng 10 quả rocket nhắm vào lãnh thổ Israel trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Quân đội Israel đã cho biết như trên, còi báo động nổi lên nhiều lần và ít nhất là một quả đạn pháo của phe Hamas đã bị hệ thống phòng không Israel bắn chặn tại thành phố Ashkelon ở miền Nam. Thế còn tại Gaza thì vào đúng 8 giờ sáng nay, tức là khi mà lệnh ngưng bắn hết hiệu lực, thì đã có một tiếng nổ rất lớn xảy ra. Chưa biết rõ nguyên nhân, cũng chưa thể xác định, phải chăng đó là hành động trả đũa của phía Israel. Có một điều chắc chắn là dân cư Gaza đang bỏ chạy những ai đã lợi dụng lệnh ngừng bắn trong 72 giờ đồng hồ vừa qua để trở về nhà, thì sáng ngày hôm nay họ đều đã sơ tán. Có những người sơ tán về những vùng yên tĩnh hơn, thế nhưng cũng có một số đông họ phải vào các trường học của Liên Hiệp Quốc để tránh bom, tránh đạn. Ngay từ ngày hôm qua, dân cư ở đây đã lo ngại lệnh ngừng bắn không được triển hạn. Và đúng như thế, lệnh ngừng bắn sáng nay đã không được kéo dài.
Muriel Paradon, Gaza, RFI.
Còn tại châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO cảnh cáo Nga không nên can thiệp vào Ukraine. Ngày hôm nay trong chuyến công du Kiev, Tổng thư ký khối NATO khẳng định sự ủng hộ đối với chính quyền Ukraine và cảnh cáo Moscow không được lấy cớ duy trì hòa bình để gây chiến.
Trong những ngày gần đây, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã báo động về sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Nga tại vùng biên giới với Ukraine, từ 12.000 binh sĩ hồi giữa tháng 7 lên 20.000 người hiện nay. NATO lo ngại Moscow viện cớ cần phải có các biện pháp khẩn cấp nhằm trợ giúp thường dân tại miền đông Ukraine để can thiệp với lý do nhân đạo. Tổng thư ký NATO kêu gọi Nga, xin trích, rút khỏi bờ vực thẳm, rút khỏi vùng biên giới, không lấy cớ duy trì hòa bình để gây chiến, với cảnh báo tự do và tương lai của Ukraine đang bị tấn công, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thư ký NATO cam kết khối NATO sẵn sàng gia tăng hợp tác với Kiev trên phương diện quân sự. Một thông cáo của chính phủ Ukraine cho biết, Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Ukraine đã thảo luận về khả năng NATO tài trợ Ukraine trong các lĩnh vực như chỉ huy, truyền thông liên lạc, phòng vệ mạng. Trong những ngày gần đây, chính quyền Ukraine liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây gia tăng hậu thuẫn vì lo ngại Nga can thiệp. Canada tuyên bố gửi các thiết bị quân sự không sát thương cho quân đội Ukraine như mũ, áo chống đạn, kính nhìn ban đêm, lều bạt hay các dụng cụ sơ cứu. Trung tâm Donetsk, thành phố lớn nhất nằm trong tay quân nổi dậy với khoảng 1 triệu dân trước các đụng độ, lần đầu tiên chịu các đợt oanh kích dữ dội. Chính quyền địa phương cho biết một trái đạn pháo đã rơi vào một bệnh viện khiến một người chết và hai người bị thương. Tòa thị chính cũng ghi nhận trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine mà phe ly khai dùng làm căn cứ chính đã bị pháo kích. Thị trưởng Donetsk yêu cầu dân chúng không ra đường và tìm nơi trú ẩn. Nhiều thành phố trong tay quân nổi dậy bị quân chính phủ vây hãm như Lugansk đang phải sống trong một tình trạng ngày càng khó khăn hơn với nước và điện bị cắt, vận tải nhu yếu phẩm bị trở ngại. Quân đội Ukraine liên tục gia tăng chiến dịch tấn công giành lại miền đông khởi sự từ gần 4 tháng nay. Riêng trong 24 giờ qua, quân chính phủ đã mất 7 binh sĩ cùng 19 người bị thương. Thêm một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bị trúng tên lửa tại vùng do quân đội kiểm soát. Xin lỗi, do quân nổi dậy kiểm soát. Về phía phe nổi dậy, Thủ tướng phe ly khai tại Donetsk, Alexander Bohodai gốc Nga tuyên bố từ chức nhưng vẫn ở lại vị trí phó thủ tướng và tuyên bố muốn nhường quyền cho người lãnh đạo miền đông Ukraine, ông Alexander Zakhachenko.
Liên quan đến Pháp, hai nhà báo Pháp bị chính quyền Indonesia bắt giữ tại Papua. Thomas Dangdoa và Valentin Buha là phóng viên của đài truyền hình Pháp Đức Arte. Dangdoa đã bị bắt giữ ngày hôm qua tại thành phố Valmena cùng với 3 thành viên phong trào nổi dậy Papua Tự Do. Chưa có thông tin liên quan đến nhà báo Buha.
Cảnh sát Indonesia giải thích hai nhà báo Pháp nhập cảnh vào Indonesia với hộ chiếu du lịch, cho nên họ không có quyền tác nghiệp. Phóng viên Thomas Dangdoa, 40 tuổi, và Valentin Buha, 29 tuổi, bị các giới chức Indonesia tình nghi tham gia vào một kế hoạch đe dọa an ninh và ổn định tại Papua. Cho tới sáng nay, cả hai nhà báo Pháp vẫn tiếp tục bị thẩm vấn. Trên nguyên tắc thì sau khi bị bắt giữ, các phóng viên nước ngoài thường bị trục xuất về nước. Sứ quán Pháp tại Jakarta cho biết đang làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Indonesia về trường hợp của hai nhà báo nói trên. Từ nhiều năm nay, phong trào nổi dậy Papua tự do, đấu tranh đòi lật đổ chế độ Indonesia, tổ chức này tố cáo Jakarta bóc lột dân Papua, dân cư trong vùng rất nghèo nhưng lại sống trên một mảnh đất giàu tài nguyên thiên nhiên. Quân đội Indonesia bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, chống lại thường dân và tham nhũng hàng loạt, đặc biệt là các vụ hối lộ liên quan đến các hoạt động khai thác quặng mỏ.
Trong lĩnh vực kinh tế, Tổ chức Thương mại Thế giới đã bác bỏ kháng nghị của Trung Quốc trong vụ kiện hạn chế xuất khẩu đất hiếm và quyết định này đã được công bố vào tối ngày hôm qua tại Geneva. Trong lần xét xử sơ thẩm ngày 26 tháng 3, Tổ chức Thương mại Thế giới đã kết luận là Trung Quốc đã vi phạm các luật lệ trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết sơ thẩm và kháng nghị. Theo các kết luận được công bố ngày hôm qua, cơ quan xử phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới đã khẳng định phán quyết của phiên xử sơ thẩm do một nhóm chuyên gia đưa ra. Nhóm này chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp thương mại giữa một bên là Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và bên kia là Trung Quốc. Cơ quan xử phúc thẩm cũng yêu cầu Trung Quốc đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết phù hợp với luật lệ thương mại quốc tế. Quyết định của lần xử sơ thẩm chỉ rõ Trung Quốc đã không chứng minh được là các quyết định hạn chế xuất khẩu đối với nhiều loại đất hiếm là xác đáng. Theo thủ tục, không thể kháng nghị quyết định phúc thẩm và thông thường các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới buộc phải thi hành. Chính vì thế, Trung Quốc sẽ thông báo sẽ thực hiện quyết định này của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại diễn đàn an ninh khu vực ở Miến Điện, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Tại diễn đàn an ninh khu vực ARF được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 ở Miến Điện, Trung Quốc sẽ chịu sức ép ngoại giao, yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế các động thái đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ. Và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tranh thủ diễn đàn này để vận động các nước ủng hộ kế hoạch kêu gọi ngừng mọi hành động khiêu khích tại các vùng biển đang có tranh chấp, như không đưa ra các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và đình chỉ việc xây dựng trên các đảo, bãi đá đang có tranh chấp. Cuộc tấn công ngoại giao của Mỹ tại ARF thể hiện một bước tiến mới trong việc Washington can dự vào các tranh chấp lãnh thổ, trong lúc các nước liên quan trong vùng ngày càng lo ngại về những hành động hung hăng đơn phương xác quyết chủ quyền của Trung Quốc. Ngay lập tức, Trung Quốc đã bác bỏ kế hoạch của Mỹ. Tuy vậy, một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ nói, Ngoại trưởng Mỹ không tìm cách đọ sức, đây không phải là một cuộc đấu đá giữa các siêu cường, và ông giải thích là Ngoại trưởng Kerry có thể kêu gọi tất cả các bên đang có tranh chấp cần phải kiềm chế. Thế nhưng trước đó, Washington đã điểm mặt chỉ tên Bắc Kinh. Ngày 28 tháng 7, ông Daniel Russell, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách khu vực Bắc Á, đã nói rằng, có những bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trên các đảo nhỏ và bãi đá ở Biển Đông, và quy mô các hoạt động này vượt xa những gì mà các nước cũng có tranh chấp đã làm. Hôm qua, mùng 7 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố có kế hoạch xây 5 ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Theo giới phân tích, lập trường cứng rắn không bình thường này của Mỹ nhằm gây sức ép với Trung Quốc, đáp ứng những lo ngại ngày càng gia tăng trong khu vực và khuyến khích các nước ASEAN nhanh chóng đạt được các kết quả trong tiến trình thương lượng xây dựng một bộ luật ứng xử có tính ràng buộc để làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. Chuyên gia Ernest Bauer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược có trụ sở tại Washington nhận định, Hoa Kỳ không dựa vào những gì mà Trung Quốc nói, mà nhìn vào những gì mà Trung Quốc làm, và quyết định sẽ can dự. Và lời kêu gọi ngừng các hành động khiêu khích cần được coi như một mức độ can dự ngoại giao mới của Hoa Kỳ trong hồ sơ này. Áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ tăng lên gấp bội nếu như sáng kiến do Ngoại trưởng John Kerry đưa ra có được sự ủng hộ của ASEAN. thế nhưng nội bộ ASEAN vẫn thường xuyên bị chia rẽ trong vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tuyên bố ủng hộ việc ngừng mọi hành động khiêu khích và sẽ hỏi cụ thể các thành viên liên quan xem họ ngừng loại hoạt động nào. Theo một dự thảo thông cáo chung của Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN mà phóng viên của hãng Reuters tại Miến Điện đọc được, thì văn bản này kêu gọi ngừng các hành động gây mất ổn định. Chưa rõ một số nước như Campuchia, Lào, thậm chí Miến Điện, vốn có quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, có chấp nhận lời kêu gọi nhắm vào Bắc Kinh hay không. Về phần mình, chuyên gia về châu Á, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng của Úc nhận định, như thông lệ, ARF không giúp giải quyết được gì nhiều cho vấn đề Biển Đông. Các ngoại trưởng dường như sẽ ra một thông cáo, nhấn mạnh đến các quan ngại, kêu gọi tìm kiếm giải pháp. Đó chỉ là một công thức chung chung, luôn được lặp lại và không có hiệu quả. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Sex và Tango, khi các tác giả của Argentina vận dụng trí óc tài tình luồn lách kiểm duyệt, trường hợp tiêu biểu của bài Tango A Media Luz. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Dư luận Mỹ tán đồng thái độ cứng rắn của Tổng thống Barack Obama tại miền Bắc Iraq. RFI phỏng vấn nhà phân tích Phạm Trần từ Washington.
Vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Barack Obama cho phép mở chiến dịch không kích tại miền Bắc Iraq, Lầu Năm Góc vào trưa nay cho biết là đã oanh tạc vào các địa điểm của quân Hồi giáo cực đoan, Washington loại trừ khả năng can thiệp trên bộ. Dư luận Mỹ ủng hộ quyết định của chủ nhân Nhà Trắng. Từ thủ đô Washington, nhà báo Phạm Trần trở lại với những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ đêm hôm qua. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Như chúng ta đã biết hôm qua thì Tổng thống Barack Obama trong một cái bài phát biểu đã tuyên bố là ông cho phép can thiệp nếu cần vào miền Bắc Iraq. Thế thì xin anh trở lại cái thông điệp chính của Tổng thống Hoa Kỳ hôm qua.
Đầu tiên thì ông Tổng thống Obama nói rõ khi mà thấy cái lực lượng quốc gia Hồi giáo, cái lực lượng đó đã tấn công vào Mosul và chiếm cái thành phố lớn của Iraq, thì ông đã nói rằng là khi nào mà thấy là cái tình hình nguy hiểm và có lời yêu cầu thì ông sẽ ra tay. Và giờ đây ông ấy nói rằng là ông ấy đã quyết định như thế là bởi vì thứ nhất là mạng sống của nhân viên Hoa Kỳ ở tổng lãnh sự ở trên vùng Bắc, tức là vùng Kurdish sát biên giới của Iran đó, đang bị đe dọa bởi một cái lực lượng cực đoan này đã tấn công và đã chiếm một cái thành phố gần đó và đang trên đường tiến tới cái thành phố Erbil. Và ông ấy nói rằng là chính vì cái mạng sống của người dân Mỹ bị đe dọa như thế, thành ra ông ấy quyết định hai việc. Cái việc thứ nhất là yểm trợ quân đội của Iraq và quân đội của người Kurdish. Thứ hai là tiếp tế lương thực và nước uống cho vào khoảng độ 5.000 dân người thiểu số, và những người này không phải là những người theo đạo Hồi giáo, và những người này là những người Thiên Chúa giáo và nhiều giáo phái khác đã chạy trốn vào trong một cái khu rừng ở gần cái thành phố Erbil đó. Những cái người này đang ở trong cái tình trạng khẩn trương và có nhiều người đã bị chết vì đói và bị khát nước. Vì vậy cho nên ông đã ra lệnh cho máy bay tiếp tế thực phẩm và tiếp tế nước uống dưới cái sự bảo trợ cũng như là yểm trợ của các phi cơ F-18, tức là không quân của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ ra lệnh cho cái lực lượng của Hoa Kỳ có thể thực hiện các cái phi vụ để mà chặn đứng cái cuộc xâm lăng của cái phe Hồi giáo cực đoan này. Nhưng mà ông ấy nói rõ một cái điều là lực lượng quân đội của Hoa Kỳ sẽ không trở lại Iraq trong bất kỳ trường hợp nào, là bởi vì không có một cái giải pháp quân sự nào của Hoa Kỳ mà có thể giải quyết được những cái vấn đề rắc rối của nội bộ Iraq. Và cái điều nữa cuối cùng, khi mà song song với những cái biện pháp này đó, thì ông ấy sẽ giúp chính quyền Iraq là phải cải tổ lại cái quần máy của chính phủ, sẽ có một vị tổng thống mới, sẽ có một vị chủ tịch quốc hội mới. Ông ấy nói rõ lại là ông ấy hiểu rõ cái quan tâm của người dân Mỹ là không có muốn nước Mỹ tham chiến vào Iraq lần nữa. Quân đội Hoa Kỳ sẽ không có đặt chân trở lại Iraq, chỉ dùng những cái biện pháp của không quân, của hải quân để mà tấn công những cái lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Iraq nếu mà họ tiếp tục hành động và đe dọa mạng sống của người dân đó, thưa chị.
Thưa xin một câu hỏi rất cụ thể, đó là khi nào thì Hoa Kỳ có thể bắt đầu tiến hành những cái phi vụ như là Tổng thống Hoa Kỳ cam kết?
À, vâng, rất đúng, tình hình thực tế ở tại Iraq bây giờ, cái vùng đó rất là nguy hiểm. Và các cái tin tức gửi về Hoa Bình Đốn sáng ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ có thể hành động bất cứ lúc nào. Cái hàng không mẫu hạm George Walker Bush đã có mặt ở khu vực rồi và đã sẵn sàng để mà nhận lệnh của Tổng thống. Thành ra tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái hành động nào đe dọa an ninh ở cái khu vực đó, mà đặc biệt là đối với khoảng 5.000 dân người không phải là Hồi giáo đã trốn tránh cái lực lượng Hồi giáo cực đoan này, đã chạy vào rừng, chạy vào núi để mà ẩn náu mà bị đe dọa, thì ông Obama sẽ ra lệnh ngay. Và cái chuyện này tôi nghĩ là có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào đó, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà như vậy thì bên Nhà Trắng có cần đèn xanh của Quốc hội hay không ạ?
Dạ không, thưa chị, cái này là cái lệnh của vị tư lệnh quân đội được quyền làm cái chuyện đó. Và ông ấy nói rõ là ông sẽ tiếp tục tham khảo và thông báo toàn diện vấn đề với Quốc hội. Có hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, Joe Hou, họ nói rằng là những cái biện pháp của ông Tổng thống Obama đưa ra như thế chưa có đầy đủ, và họ muốn là phải tấn công ngay lập tức, kể cả những cái vị trí đóng quân và những cái vị trí mà đang nguy hiểm ở trong Iraq và kể cả ở bên Syria nữa. Nhưng mà ông Obama chưa có trả lời những cái đề nghị đó. Dù muốn dù không thì ông Obama có toàn quyền làm cái chuyện này, thưa chị.
Dạ vâng, thưa xin một câu hỏi cuối cùng, đó là dư luận Hoa Kỳ nghĩ sao về khả năng Mỹ trở lại Iraq cho dù đó không phải là một sự can thiệp trên bộ như vừa nói ạ?
À, vâng, cái dư luận chung ấy, thì trên báo chí cũng như là người dân Hoa Kỳ thì người ta vẫn e ngại là nếu mà ông Obama thay đổi chính sách để mà đưa quân trở lại nữa thì đấy là một cái thảm họa của Hoa Kỳ. Người ta không muốn tham chiến ở Iraq nữa, cũng như là người ta không muốn kéo dài cuộc chiến tranh ở bên Afghanistan nữa. Và người dân Mỹ thấy là cái chuyện nước Mỹ đi can thiệp ở bên ngoài, trong khi đó tình hình nội bộ của nước Mỹ còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tình hình kinh tế, thì họ thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện không nên làm. Và báo chí thì cho rằng là những biện pháp của ông Obama bây giờ, ngay ngày hôm nay, là rất cần thiết, và họ ủng hộ những cái biện pháp này là bởi vì cái chuyện được Tòa Bạch Ốc lên án là tàn sát người dân, tức là dân lành ở bên Iraq của cái lực lượng Hồi giáo cực đoan này không thể nào chấp nhận được đối với cái nền văn hóa và đối với người dân Hoa Kỳ. Thành ra ông Obama có cái lợi điểm là dư luận Hoa Kỳ chưa thấy có bất cứ một nhóm nào lên tiếng chống đối cái biện pháp mà ông Tổng thống Obama đưa ra vào đêm ngày thứ năm đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
There are flowers in my room, and it don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They either try to stay side by side, but it's so hard. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's
there's someone behind and is guiding my steps. Up and down the life stairs helps me get by. Living again,
I'm a walking all that day, day after day. But it's okay, I'm on my way. Wandering again from the west to the east, I'll try to resist. But it's so hard not to fall.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam, Malaysia và Philippines phối hợp hành động trong hồ sơ Biển Đông nhân hội nghị ASEAN tại Miến Điện. ASEAN khai mạc hội nghị các ngoại trưởng với hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tầm ngắm. Trung Quốc xây dựng 5 ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa. Israel mở lại chiến dịch tấn công dải Gaza. Khối NATO cảnh báo Nga không được can thiệp vào Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, tại diễn đàn an ninh khu vực ở Miến Điện, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong hồ sơ Miền Đông. Mục phỏng vấn, dư luận Mỹ tán đồng, thái độ cứng rắn của Tổng thống Barack Obama với lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại miền Bắc Iraq. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Kết quả không mấy tốt đẹp của chính phủ Pháp, từ kinh tế, công việc làm cho đến quan hệ với châu Âu, đã chiếm nhiều tờ đầu trang nhất hôm nay. Libération trên trang nhất đã nói đến những lâu đài cát của ông Hollande. Le Figaro thì nhìn thấy ông Hollande đang tìm lối thoát hiểm. Tờ Le Monde chú ý đến việc Thủ tướng Đức Merkel không hậu thuẫn về chính sách kinh tế. Để minh họa, tờ báo đăng ảnh ông Hollande ngồi một mình trên chiếc ghế bên cạnh một chiếc ghế trống khác. Nhìn về châu Á hôm nay, thì các báo quan tâm đến sự kiện tòa sơ thẩm Campuchia kết án tù chung thân hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, Khieu Samphan và Nuon Chea. Trên sự kiện này, thì các báo có phản ảnh khá khác nhau.
Le Monde đã chạy tựa ở trang nhất nói đến phán quyết lịch sử đối với Khmer Đỏ. Trong lúc báo Lạc Hòa chạy tựa ở trang trong thông tin Campuchia kết án lãnh đạo Khmer Đỏ cuối cùng. Còn Libération cũng ở trang trong phần thế giới, nhìn thấy một cách mỉa mai Khmer Đỏ một án trung thân nhỏ nhoi.
Những xét đầu tiên của tờ báo là vào tuổi 83 và 88, rốt cuộc thì hai lãnh đạo của chế độ Khmer Đỏ cũng bị kết án về các tội ác trong thời kỳ sơ tán Phnom Penh. Tháng 4 năm 1975, dân cư Phnom Penh thời điểm đó là 2 triệu người được lệnh rời thủ đô với lý do, theo bài báo, là Mỹ sắp dội bom thủ đô Campuchia. Bài báo còn mô tả cảnh bệnh nhân tại các bệnh viện buộc phải đi, nhiều người không đi được, bò hẳn dưới đất. Bài báo cũng trích lời các thẩm phán, cho là có nhiều ví dụ Khmer Đỏ giết thường dân sơ tán. Trong lúc nhiều người chết do kiệt sức, thiếu ăn hay bệnh tật. Bài báo trên Libération cũng mô tả lại cảnh thở phào nhẹ nhõm của nhiều người, gia đình nạn nhân, như của một phụ nữ có 54 người thân bị thảm sát. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra thất vọng, vì phán quyết công nhận tội ác của lãnh đạo Khmer Đỏ, nhưng để lại một cảm giác một cái gì đó chưa hoàn tất, dù họ cũng thấy là không thể đi xa hơn nữa. Trên nguyên tắc, thì hai lãnh đạo này theo bài báo còn phải ra trước tòa trong một phiên xử khác về tội diệt chủng nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo ở Campuchia và người Việt Nam vào cuối năm nay. Nhưng với tuổi tác của bị cáo, xét xử khó đến nơi đến chốn. Libération trích lời một nhà phân tích Campuchia, Lào Mông Hay, giải thích, chính phủ Phnom Penh luôn kéo dài thời gian, tỏ ra thiếu thiện chí, can thiệp vào tiến trình xét xử v.v. Kéo dài thời gian để những người này quá già chết đi, không phải ra tòa nữa, vì những gì họ nói có thể gây bối rối cho chính quyền Campuchia, cho các nước có liên can, Trung Quốc, Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong các hồ sơ quốc tế, quan hệ châu Âu và Nga với trừng phạt và trả đũa rất được theo dõi hôm nay. Hôm qua, Thủ tướng Nga Medvedev loan báo cấm hẳn nông sản phương Tây. Nhìn chung, các báo nêu nỗi lo ngại của giới sản xuất châu Âu, nhưng đồng thời cũng sẽ tác động đến người dân Nga.
Bài báo trên Libération bắt đầu một cách hớm hỉnh, chiến tranh hàng tươi đã bắt đầu, và liệt kê một danh sách dài sản phẩm bị cấm, từ thịt bò, heo, gà vịt, cá, phó mát, sữa, rau quả, v.v. Tờ báo lấy làm tiếc là trong lúc được mùa rau quả năm nay, châu Âu lại mất một khách hàng tốt. Nga mua 10% nông sản châu Âu, tương đương với 12 tỷ euro. Trong đó, một phần không ít là trái cây, táo, đào và cả tomat. Đáng ngại theo bài báo là năm nay rau quả được mua đã phải hạ giá và giờ đây lại gặp cấm vận, sản phẩm không bán được sang Nga, sẽ đổ trở lại vào thị trường châu Âu, sẽ tạo nên một tình hình khủng hoảng. Báo Lạc Hòa, trong bài tựa đề Nga lao vào trò chơi trừng phạt, nêu bật nỗi lo ngại của châu Âu và đăng ảnh thanh niên Ba Lan biểu tình với các xe đầy táo mà Nga không nhập. Nhưng không chỉ đơn phương châu Âu bị thiệt hại, Lạc Hòa nhìn thấy dân chúng Nga cũng sẽ bị tác động. Nga, theo bài báo, có thể tăng mức nhập từ châu Mỹ Latin, nhưng giá sẽ cao hơn do vận chuyển và tất nhiên giá cả sẽ cao lên ở Nga. Lysiko, dưới tựa đề, Nga và các nước phương Tây bên bờ một cuộc chiến tranh thương mại nghiêm trọng, ghi nhận là trừng phạt trả đũa. Nga và các nước phương Tây bắt đầu bước vào một cuộc chiến thương mại, có thể trở nên rất nghiêm trọng, vì Bruxelles giành quyền đáp trả cấm vận nông sản mà Nga tuyên bố, trong lúc Moscow thì dự kiến đánh vào ngành xe hơi. Lysenko cũng nhấn mạnh như các đồng nghiệp trên tác động tại Nga của biện pháp cấm vận nông sản. Nhiều nhà phân tích Nga nghi ngờ về khả năng nước của họ thúc đẩy được sản xuất nông nghiệp để đắp vào phần nhập từ Âu Mỹ, vì nhà nước Nga không có tiền. Tờ báo cũng trích lời nhà phân tích chính trị Nga Maria Lipman ở Moscow. Nga không thể nào không đáp trả trừng phạt của phương Tây, vì đây là vấn đề tự hào quốc gia, chủ quyền hơn là kinh tế. Nhưng cấm vận nông sản thực phẩm phương Tây sẽ làm giá cả ở Nga tăng lên 25% đối với trái cây và rau, và sẽ đẩy mạnh lạm phát ở Nga cao thêm hơn. Tóm lại, theo giới quan sát, cấm vận này sẽ làm tăng hậu quả trừng phạt của phương Tây lên đời sống dân chúng Nga.
Về kinh tế Pháp hôm nay, báo Le Figaro có bài nhận định khá gay gắt, ngoại thương, một sự cải thiện bề ngoài. Tờ báo trở lại kết quả trao đổi thương mại Pháp công bố vào hôm qua, thâm hụt đã tụt giảm nhẹ xuống dưới mức 30 tỷ, tức là 29,2 tỷ euro trong 6 tháng đầu năm. Theo Le Figaro, số liệu này càng cho thấy là kinh tế Pháp bị trì trệ. Giảm thâm hụt là do nhập khẩu giảm, chứ không phải là do xuất khẩu khỏe mạnh. Đáng lo ngại hơn nữa, theo tờ báo, xuất khẩu của Pháp trong những ngành mũi nhọn như dược phẩm, lương thực thực phẩm tiếp tục giảm.
Nhân dịp này, Le Figaro cũng nêu những nguyên nhân khiến doanh nhân Pháp yếu thế trong việc chinh phục thị trường quốc tế. Một trong những nguyên nhân quan trọng, như Bộ trưởng đặc trách ngoại thương Fleur Pellerin nêu lên, là tính không thích phiêu lưu. Những người thành công trên thị trường nội địa tỏ ra rụt rè khi nghĩ đến đi ra ngoài. Theo tờ báo, thì nhiều nguyên nhân giải thích sự rụt rè này, trong đó có ý thức là không có sản phẩm có sức cạnh tranh. Thuế má không cho phép họ cạnh tranh với các nước nhân công thấp. Nhưng điểm quan trọng theo Le Figaro là sự thiếu đầu tư cải tiến từ những năm qua, khiến họ chậm trễ trong việc nâng cấp sản phẩm, trong khi đây là phương thức duy nhất hiện nay để có thể đứng trong thế giới cạnh tranh hung hãn hiện nay.
Trong dòng thời sự được báo chí Pháp quan tâm, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi do Tổng thống Barack Obama triệu tập tại Washington kết thúc hôm nay vẫn được chú ý. Nhật báo Le Figaro đã đăng ý kiến của bà Laurence D'Aziano, giảng sư tại Học viện Khoa học Chính trị Pháp Sciences Po, nhận định rằng cố gắng của Hoa Kỳ nhằm chiêu dụ châu Phi đã quá muộn, vì Trung Quốc đã đi trước và đang áp đặt uy thế của Bắc Kinh tại đấy.
Dưới tựa đề Tại sao Mỹ bị Trung Quốc qua mặt ở châu Phi? Tác giả bài viết trước tiên ghi nhận là vì Tổng thống Da Đen đầu tiên của nước Mỹ đã đợi tới nhiệm kỳ 2 của mình mới công du châu Phi, rồi sau đó triệu tập hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi. Đối với Daziano, hội nghị Washington đã đến quá muộn vì châu Phi hiện đã quay sang các cường quốc đang trỗi dậy như Ấn Độ, Brazil và nhất là Trung Quốc, được cho là đã thành công trong việc áp đặt uy thế của mình trên lục địa Da Đen. Bài phân tích đã nêu bật ba nhân tố làm nền tảng cho chính sách chinh phục châu Phi đã được Bắc Kinh tiến hành từ hàng chục năm nay, mà kết quả rõ nhất là Trung Quốc đã vươn lên thành đối tác thương mại số một của châu Phi từ năm 2009. Yếu tố thứ nhất trong chính sách này là việc Trung Quốc xem châu Phi là đối tác thương mại chiến lược. Các số liệu cụ thể cho thấy rõ điều đó. Yếu tố khác, Trung Quốc cần đến một khối lượng nguyên liệu và quặng mỏ khổng lồ để duy trì tốc độ tăng trưởng, điều mà chỉ có châu Phi mới cung ứng nổi. Nhân tố thứ ba mang tính chất chính trị, cả Trung Quốc lẫn châu Phi đều có một cái nhìn mới về thế giới, một cái nhìn chung cho các quốc gia đang trỗi dậy. Từ vấn đề phát triển, biến đổi khí hậu cho đến vấn đề căn bản chiến lược, châu Phi và Trung Quốc thường chung quan điểm.
Tiếp theo đây là một tạp chí văn hóa với đề tài Sách và Tango khi các tác giả Argentina vận dụng trí óc tài tình khéo léo để luồn lách kiểm duyệt, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Trong số các bản tango nổi tiếng, nhạc phẩm Amadeus Luz, hiểu theo nghĩa Ánh Đèn Mờ Ảo, được liệt vào danh sách 10 bài hát bất hủ của người Argentina. Đứng đầu danh sách này là bài La Comparsita, tiếng Việt là Vũ Nữ Thân Gầy. Kế theo sau là El Choclo, Quả Ngô, hiểu theo nghĩa của Trái Cắm, từ đây tiếng Việt là Tình Như Mũi Tên. Bản tango thứ ba là Amadeus Luz, mà đặc điểm là bài hát không hề bị kiểm duyệt, dù đề cập đến đề tài sex trong tango.
No existe otra danza tan sensual como el tango.
El tango es sensual y a veces es sexual.
Theo nhà văn Manuel Puig, tác giả của nhiều quyển tiểu thuyết từng được dựng thành phim như Heartbreak Tango và nhất là El Beso de la Mujer Araña. Trong suốt quá trình hình thành để rồi không ngừng phát triển cho tới cuối thế kỷ thứ 20, dòng nhạc tango từng vấp phải nhiều chốt kiểm duyệt. Trong giai đoạn đầu, những bài hát bị cho là thô tục sống sườn do đề cập đến tình dục đã bị xóa bỏ hẳn, buộc phải đặt lại lời cho thanh tao hơn. Trong giai đoạn thứ nhì, khi đất nước Argentina lâm vào những khủng hoảng chính trị, các nhà thơ dấn thân hay các tác giả nổi tiếng là có tư tưởng phản kháng cũng không thoát khỏi lời kép kiểm duyệt khi họ lên tiếng chỉ trích các chế độ độc tài. Bản nhạc El Choclo, Quả Ngô trở nên tiêu biểu cho trường hợp thứ nhất. Cái từ nguyên gốc của bài này không còn được lưu lại, cho dù các đĩa hát tango đầu tiên ghi âm trên đĩa nhựa đã có từ năm 1889 và hiện còn được cất giữ tại Viện Bảo tàng thành phố Rosario. Theo nhà văn người Argentina Leopoldo Marechal, thì vũ điệu tango giống như là tiếng gọi mời thầm thì lúc lửa tình đang âm ỉ. Thế nhưng việc cấm phát hành hay cấm phổ biến các bài hát tango buộc giới tác giả phải biết luồn lách, biết đặt lời cho khéo. Trong tình huống đó, cái tài của một số người viết nhạc tango không phải là dùng uyển ngữ để tránh nêu đích danh cái cành chăn gối ái ân. Cái khéo của họ là chuẩn bị dọn đường để cho người nghe tha hồ mà tưởng tượng về chuyện ấy.
Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, visito que puso mate, piano espera y velador, un telefón que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor, y todo a media luz, a media luz de luz, a media luz de luz, a media luz de luz, y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz de luz, a media luz de luz. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos harás la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te olvidaré? Volviendo a tu casa, te acordarás de mí.
Nhạc phẩm A Media Luz, Ánh Đèn Mờ Ảo là trường hợp tiêu biểu cho thấy cái tài của các tác giả viết về một số đề tài cấm kỵ trong tango mà ít cần phải thông qua hai thủ pháp ẩn dụ và uyển ngữ. Bài hát này do nhạc sĩ Edgardo Donato sáng tác và do tác giả Carlos Lenzi đặt lời. Sinh thời cả hai tác giả đều đã viết rất nhiều bản tango, trong đó bài A Media Luz trở nên cực kỳ nổi tiếng. Cặp bài trùng Donato và Lenzi sáng tác bản nhạc này vào năm 1924, tức là cách đây vừa đúng 90 năm, và cho phát hành ca khúc một năm sau đó. Theo nhà văn José Gobello, bài này đã làm cho dư luận Argentina thời bấy giờ phải bàn tán xôn xao. Lúc sinh tiền, nhà văn José Gobello đã chuyên viết tiểu luận và nổi tiếng là một trong những lý thuyết gia của dòng nhạc tango. Theo ông thì bản nhạc A Media Luz lẳng lơ đĩ thỏa nhiều hơn là gợi cảm gợi tình. Nhưng nội dung của bài hát khó mà kiểm duyệt do các tác giả dùng ngụ ý quá tài tình. Nói như vậy thì bài hát mô tả chuyện gì mà lại gây khó căng thẳng đến như vậy?
Corrientes 3, 4, 8 segundo piso ascenso. Hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, pisito que puso amable, piano, estera y velador, un telefón que contesta, una vitrola que dio. Y un gato de porcelana pa' que no manque el amor, y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
Nhạc phẩm A Media Luz, Ánh Đèn Mờ Ảo kể lại câu chuyện và nhất là mô tả tâm trạng của một người đàn ông trước khi gặp lại tình nhân. Bài hát mở đầu với cái cảnh một người đàn ông vội vã băng qua đường, trong đầu đếm từng bước chân, trong bụng tính nhẩm từng số nhà trên đại lộ Corrientes. Người đàn ông trước khi bước vào căn nhà thử ngóng nhìn xem có ai hay không. May quá, không có người khác cổng, mà hàng xóm thì cũng vắng bóng. Căn hộ của người tình nằm ở trên tầng 2, và dù đi lên bằng thang máy, nhưng sao vẫn thấy quá chậm. Như thể người đàn ông mất kiên nhẫn do con tim quá mức háo hức, đánh thức rào rực. Một khi mở cửa bước vào căn hộ, thì nhân vật trong bài hát mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nội thất được trang trí tao nhã, căn phòng trải thảm mượt mà, một cái đàn đặt ở trong góc, rượu thơm đặt ở trên bàn, con mèo bằng sứ nằm yên trên kệ tủ, điệu tango du dương dạt dào cất lên từ chiếc máy nghe nhạc. Toàn bộ khung cảnh đó chìm vào trong một ánh sáng lung linh, diễm tình mờ ảo. Dường như tình nhân của người đàn ông vẫn chưa tới, nhưng anh bắt đầu thả tâm trí vào quái mộng. Tuy trời bên ngoài vẫn còn sáng, nhưng tình yêu đang sót vào hồn, điều ngọt hoàng hôn. Tuy hầu như không dùng ẩn dụ mà cũng chẳng cần đến uyển ngữ, nhưng bài Amadeus lại rất trội trong cách diễn đạt ý tứ, gọi mời thì thầm và quải tình say đắm. Bài hát này đánh vào trí tưởng tượng của người nghe, hay nói cho đúng hơn là đánh vào tâm trí của người xem, do ban nhạc dùng toàn là những từ gợi lên những hình ảnh. Cặp bài trùng Donato và Lenzi sáng tác giai điệu, nhưng ý nhạc lại dùng ngôn ngữ điện ảnh. Trong bài Amadeus có cả hai thủ pháp, cận ảnh và ngoại khung. Cận ảnh vì chỉ cần mô tả cặn kẽ một vài chi tiết, nhưng khi đặt các chi tiết ấy bên cạnh nhau, lại dựng lên được một quang cảnh rất thật và một bầu không khí chung. Thủ pháp ngoại khung vì không cần phải cho thấy hết, mô tả hình ảnh bỏ lửng, nhưng lại buộc người nghe phải điền vào chỗ trống, thử đoán xem những gì tuy mắt không thấy, tai không nghe, nhưng vẫn đang âm thầm diễn ra ở ngoài khung ấy.
Appassionato di sfuggita scocca e va a mezza luce amore tanto bello amar a mezza luce il cuore soltanto vuol sognar a mezza luce ancora con me dovrai restar a mezza luce amore tu mi dovrai baciar.
Trong bài nhạc tango Amadeus, người đàn ông háo hức gặp lại tình nhân của mình, nhưng có lẽ đây là một quan hệ vụng trộm, không danh chính ngôn thuận. Bằng không thì cớ gì mà người đàn ông lại sợ chạm trán người gác cổng hay gặp mặt hàng xóm? Cái nguy cơ bị bắt gặp ấy làm tăng thêm sự gây cấn hồi hộp của câu chuyện. Theo nhà văn Leopoldo Marechal, Bài hát này nói lên được một hiện tượng xã hội Argentina thời bấy giờ, khi mô tả các tổ ấm tình yêu, nơi mà các cặp uyên ương lén lút gặp nhau, do đó thường là quan hệ ngoại tình hay là quan hệ trước khi có hôn thú. Điểm nhấn của bài tango này không phải là nói thẳng về chuyện chăn gối, mà lại mô tả rất tường tận những giây phút trước khi xảy ra chuyện ấy. Chỉ cần xê dịch trọng tâm một chút thôi, và cặp bài trùng Donato và Lancy lại nắm bắt được trong chớp mắt cái khoảnh khắc xuất thần trước khi dẫn tới chuyện tột đỉnh ái ân. Thông thường, các tác giả viết tango buộc phải luồn lách để tránh kiểm duyệt. Một là họ dùng từ thanh nhưng với ý tục. Hai là họ dùng cách nói nhẹ, đôi khi có thể là nói lóng hay nói trại. Với nhạc phẩm Amelia Luz, cách viết về chủ đề sex trong tango đạt đến một tầm cao hơn. Mô tả lửa tình âm ỉ, dục vọng nhen nhúm, nhưng không cần phải khóa cửa cài then. Càng để cho trực giác mờ ảo trong ánh đèn, thì người nghe càng dễ bị đánh trúng tim đèn.
Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tận tin như thường lệ, là một điểm báo do Lê Vi biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Từ Los Trio đến Martin Serrano, lớp trẻ chuyên khai thác dòng nhạc Latin. Quý vị nhớ chú ý đến nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.